Express. Xin chào quý vị thính giả của VN Express, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Thưa quý vị, phụ nữ chủ động trong chuyện phòng the sẽ khiến các quý ông thích thú này, lo lắng, sợ sệt hay là chê trách? Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi mà khiến các đấng mày râu của chúng ta phải đắn đo, suy nghĩ trước khi trả lời đúng không ạ? Và với những cái quan điểm khác nhau thì mỗi người sẽ đưa ra những cái ý kiến riêng. Nhưng mà Danh Lê tin là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta sẽ có thể có cho mình câu trả lời sát đáng hơn. Và vị khách mời quen thuộc của chúng ta, bác sĩ Vũ Đức Công đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men Cell. Vâng, xin chào anh.
Chào Xanh Lê, chào quý vị thính giả đang nghe chương trình.
Anh Công này, không biết là anh thì anh nghĩ sao về việc mà phụ nữ chủ động trên giường ạ?
Phụ nữ chủ động trên giường hay là trong cái chuyện chăn gối á, thì người ta hay gọi là nữ quyền trên giường. Theo ý kiến cá nhân, mình vẫn thấy là cái việc mà nữ quyền trên giường á, là một trong những cái gia vị mới và nên có để cho cái mối quan hệ của hai người nó mang tính chất là nó thú vị hơn nhiều so với cái chuyện nhàm chán là chỉ có người nam dẫn dắt và người nữ nằm yên một chỗ. Nó mang tính chất là nó đơn màu quá. Về nữ quyền á, thì mình vẫn thấy là nữ quyền ở một chừng mực nào đó nó sẽ tốt hơn so với cái chuyện là quá táo bạo và chiếm quyền của người đàn ông luôn. Thì đôi khi cái sự dẫn dắt của vai trò nam và nữ trong cái mối quan hệ nó mang tính chất là mất cân bằng. Thay vì mình muốn cái gia vị nhiều hơn thì càng làm cho phản tác dụng so với cái mục đích ngay từ ban đầu. Do đó nữ quyền là tốt, nhưng mà nữ quyền ở mức độ nào đó thì nó mang tính chất hiệu quả nhiều hơn.
Vâng, nhưng mà cùng câu hỏi với anh Công thì chúng tôi cũng đã thu được một vài ý kiến từ một số mày râu. Và bây giờ thì mời anh cùng quý vị thính giả lắng nghe trong phỏng vấn sau đây mà chúng tôi vừa thu được.
Tôi rất là thích phụ nữ chủ động trên giường, bởi vì thứ nhất nó giúp cho tôi làm cho họ sướng hơn, và khi họ sướng hơn thì mọi người đều vui vẻ. Thứ hai, đó là một nó thể hiện cái sự tự tin, chứng tỏ là họ biết cái cơ thể của họ như thế nào và họ biết họ thích gì. Và như thế thì cái việc mà giao tiếp nó thuận lợi hơn, bởi vì truyền thống thì thường đàn ông lại là cái người phải chủ động. Và tôi thấy là cái việc mà khi mà để cho phụ nữ chủ động nó tạo nên cái cuộc sống quan hệ tốt hơn nhiều, có cái sự trao đổi, giao tiếp lẫn nhau hơn.
Tôi là người miền Nam và tôi cũng không gia trưởng, nhưng mà theo tiếp người phụ nữ tôi thích thì vẫn không thích những người phụ nữ quá chủ động việc trên giường, tại vì tôi cảm thấy bị áp lực hoặc là giống như kiểu không tin tưởng được. Tôi vẫn thích những người phụ nữ hiền hơn.
Đối với anh thì cái người mà phụ nữ mà chủ động trên chuyện giường chiếu thì những người đấy thường có cá tính mạnh và họ khát khao. Điều đó thì đối với những người đàn ông thì họ thường họ sẽ thích có với những người phụ nữ rụt rè. Nhưng mà cái chuyện mà chủ động ở mức vừa phải thì không sao, chứ chủ động quá là đàn ông họ cũng sợ.
Cũng tốt mà. Anh thấy bây giờ cảm thấy nó bình thường. Nam nữ bình đẳng mà, ai cũng có nhu cầu mà.
Vâng ạ. Thì không biết là qua cái trường phỏng vấn vừa rồi thì cũng có những cái ý kiến, nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Những cái ý kiến là chê bai, chê trách, nhưng cũng có ý kiến là rất là ca ngợi và kiểu rất là thích cái việc mà phụ nữ chủ động trên giường á. Thì không biết là sau khi lắng nghe cái trường phỏng vấn vừa rồi thì anh cảm thấy thế nào ạ?
Thứ nhất thì rõ ràng là 9 người 10 ý này rất là rõ ràng rồi. Đặc biệt là trong cái văn hóa Á Đông mình á, thì lúc nào cũng trọng nam khinh nữ. Và người nam lúc nào cũng theo cái hướng là dẫn dắt. Thực ra không phải là chỉ riêng ở văn hóa Á Đông, mà ở đâu cũng vậy. Theo tự nhiên thì người đàn ông luôn luôn ở vị trí là dẫn dắt rồi. Và người phụ nữ gần như ở vị trí là hỗ trợ với nhau. Tuy nhiên thì do cái một phần nữa là cái trào lưu nữ quyền á, nó càng ngày càng phát triển hơn. Mục đích là để xóa đi cái tâm lý là người đàn ông bắt buộc phải gia trưởng, phải là như này, phải như thế kia. Và người phụ nữ lúc nào phải đi theo. Thì nữ quyền là một trong những cái yếu tố tốt, chứ không phải là một yếu tố mà mang chất bất lợi. Tuy nhiên thì nó phải chừng mực như thế nào để nó phù hợp giữa cái vai trò giới của hai người. Thực ra cái việc mà chủ động này á, mình sẽ nói là không phải là người nữ người ta không có cái nhu cầu ham muốn đâu. Có những nghiên cứu thì người ta thấy ở bên phương Tây á, là thoát ra khỏi cái rào cản về cái định kiến của bên Á Đông mình rồi. Thì mình sẽ thấy là ở phương Tây cái nhu cầu tình dục của người nữ lẫn người nam như nhau, chứ không khác gì hết. Và do cái định kiến từ ngày năm nay thấy là người phụ nữ lúc nào cũng phục vụ, mà người đàn ông lúc nào cũng cái mang tính chất là hừng hực trong chuyện tình dục, thì lại suy nghĩ là người nữ tự nhiên có những cái ham muốn giống như vậy là mang tính chất hư hỏng. Cái này có chăng đúng hơn là do một cái ý thức hệ hoặc là một cái nền văn hóa làm cho mình lúc nào cũng áp đặt rằng người phụ nữ không nên như vậy. Nhưng thực ra bản chất của con người và bản chất về nhu cầu nó là như vậy, chứ không phải là khác đi. Và chính vì những cái đè nén về đạo đức, những cái đè nén chung về cái xã hội làm cho người ta cứ áp đặt vào chuyện đó. Nếu tốt hơn nữa là nên cởi mở hơn về vấn đề đó. theo Sunday thấy là nếu giả sử như Sunday hoàn toàn chủ động trong cái chuyện đó, nằm trong cái vị trí là anh phải như thế này, anh phải như thế kia, ở cái thế như vậy, thì Sunday thấy cái mối quan hệ nó như thế nào nếu mà chủ động trong chuyện đó?
Trong cái việc chủ động thì tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ trở nên kiểu gọi là cân bằng hơn giữa hai người. Tức là nếu mà người đàn ông quá thì cũng không tốt. Phụ nữ chủ động thì thay đổi không khí một chút thì chắc là đàn ông cũng có vẻ cảm thấy kiểu vui hơn, tươi mới hơn. Nhưng mà thực ra là khi mà tôi có trao đổi với bạn bè của tôi, một vài bạn nữ thì có phàn nàn rằng là khi mà các bạn chủ động nhiều quá thì chồng các bạn lại kiểu bất ngờ. Tự nhiên là mình đang nghĩ là mình sẽ thay đổi một gì đấy, có nghĩa là mình có thể theo hướng tích cực hơn là mình sẽ chủ động hôm nay đi để cho anh muốn là mọi chuyện cân bằng. Nhưng khi bắt đầu thay đổi thì người đàn ông của mình lại nghĩ là ô, tại sao vợ mình hôm nay hay bạn gái mình hôm nay tự nhiên thay đổi thế?
Đúng rồi.
Không biết là có gì bên ngoài không, tại sao hôm nay lại thay đổi như vậy? Kiểu tức là đối tác có một cái sự suy đoán và có những cái sự mường tượng khác nhau.
Đúng rồi. Thường là cái quan hệ của người nam luôn luôn là quan cái hướng dẫn dắt. Tuy nhiên thì nếu giả sử như một cặp đôi mà bây giờ lúc nào cũng vậy, người phụ nữ là lúc nào cũng ở thế bị động, thì y chang người ta ăn một món ăn hoài chắc chắn người ta sẽ nhàm chán. Thì đổi vị là một trong những cái yếu tố tốt. Tuy nhiên đổi vị, giả sử như một người đang thích ăn ngọt chuyển qua ăn cay một cách đột ngột, thì người ta rất là bất ngờ và đôi khi người ta không có thể nào dung nạp được chuyện đó. Thì ở người nam giới cũng vậy, đang ở một cái mối quan hệ giữa mình với lại cái người bạn tình, mà người bạn tình tự nhiên có những cái ý tưởng rất là lạ, rồi hoàn toàn thay đổi về cái hành vi trong lúc mà mình quan hệ. Mà thực ra trong lúc mà ái ân á, những lúc đó thì gần như là một sự trần trụi về cảm xúc và thể xác, thì lúc đó người ta dễ có những cái suy nghĩ nó mang tính chất thoát ra khỏi ngoài khuôn khổ bình thường. Chính vì vậy thì cái việc thay đổi cũng là một trong những cái tốt, nhưng mà ở mức độ nào đó. Ví dụ như một ngày nào đó người vợ người ta yêu cầu là anh phải ở vị trí như vậy, ở cái phòng như vậy, rồi em thay đổi cái đồ, rồi vào những cái môi trường khác nhau một cách rất đột ngột giống vậy. Đặc biệt là người đàn ông sau giai đoạn khoảng thời gian đi xa, tự nhiên về, đúng rồi, đi công tác, thì tự nhiên lúc đó thấy người vợ mình thay đổi nhiều quá, chắc chắn hoài nghi. Và cái chuyện hoài nghi đó là một cái điều không nên chút nào, bởi vì nó càng làm cho phản tác dụng. Bởi vì ngay ban đầu mình muốn tăng cái lửa tình yêu, và đằng này dập hết cái hứng của người đàn ông rồi, thì lúc đó làm sao mà người ta có thể duy trì được. Ở về phía Sunday sẽ thấy là cái chuyện chủ động người nữ nó khó quá không?
Ở về phía tôi thì tôi thấy là cái việc chủ động với phụ nữ thì không khó, nhưng mà cái việc chủ động mà để làm cho đối tác của mình hiểu và cảm nhận được nó, để mà cảm thông được cho mình thì khó hơn. Tức là mình chủ động nhưng khi nào mình cũng phải ai nấy trong người lo sợ là không biết là hôm nay mình có phải làm quá không, hay là mình có bạn đối tác của mình có suy nghĩ quá không, sau đấy thì đối tác của mình có phải nghĩ về mình xấu đi không, kiểu thế ạ. Tôi cũng nghĩ là đa số tâm lý của tôi cũng giống với rất là nhiều bạn nữ khác, thì mình rất là muốn chủ động nhưng mà sợ đối tác của mình suy nghĩ nhiều.
Đúng rồi, cái nỗi sợ đó không phải chỉ riêng từ phía người đàn ông tự tạo ra đâu, mà người phụ nữ cũng tự tạo ra. Đôi khi là cả hai cũng biết đó, nhưng mà cái một cái bức tường vô hình làm cho cả hai không đi tới với nhau được. Bởi vì định kiến, bởi vì những cái đạo đức xã hội nó tạo ra. Theo Sanh Lê thấy như thế nào? Cái quan điểm của Sanh Lê trong cái chuyện chủ động?
Với tôi, cái quan điểm trong chuyện chủ động thì tôi nghĩ là kiểu phái nữ đúng là được xem là phái yếu rồi. Nên là cái chuyện chủ động thì sẽ là căn theo kiểu theo ngày, hoặc là sẽ lâu lâu pha một chút gì đấy mới lạ hơn một chút để cho đổi mới cái không khí thôi. Tức là vẫn có sự chủ động hàng ngày, nhưng không phải là kiểu là quá táo bạo.
Đúng,
tức là táo bạo bằng cách là pha trò một vài hôm nào đấy để thay đổi không khí thôi. Còn lại bình thường thì vẫn có sự chủ động, nhưng mà chủ động ở mức giới hạn nào đấy.
Đúng rồi. Cái chuyện thực ra ở quan điểm cá nhân mình vẫn thấy là cái sự tiết chế trong cái chủ động người nữ á, nó sẽ tốt. Bởi vì khi mà họ hiểu nhau á, họ sẽ biết là đi nên pha trò tới đâu và càng làm vui hơn. Y chang là giả sử như pha trò mà pha trò lố quá thì đâu có ai vui. Nhưng mà pha trò vừa đủ á, là một sự tinh tế và rất là thông minh của người nữ, càng làm cho người đàn ông cảm thấy người phụ nữ này càng hấp dẫn hơn, thì nó càng làm cho cuộc yêu nó càng bền lâu hơn.
Anh nghĩ là người phụ nữ mà chủ động trên giường á, thì theo anh thì nó có lợi ích như nào?
Theo ý kiến cá nhân mình vẫn thấy là lợi ích thứ nhất á, là mình sẽ thấy là cái gia vị của tình yêu á, nó màu sắc nhiều hơn, đa dạng hơn. Bởi vì y chang ngay từ ban đầu mình nói là ngày nào cũng hỏi một câu là hôm nay ăn gì hả anh, nó mang tính chất là nó nhức đầu lắm, quy chụp cho tất cả trách nhiệm cho người đàn ông hết, thì làm cho cái gánh nặng người đàn ông rất là nhiều lắm. Thì ngược lại chia ra hai cái vai trò cho nam và cho nữ, nó mang tính chất là sự đa dạng nhiều hơn và hòa hợp nhiều hơn. Ví dụ tại sao người nữ họ muốn như vậy? Bởi vì họ thấy là những cái lần trước anh làm á, nó không làm cho em thỏa mãn nhiều. Mà em muốn giống như vậy để cho anh thỏa mãn cho em những cái đó nhiều hơn. Và một phần nữa mình thấy họ chủ động nhiều hơn, thì cho thấy là họ hiểu cơ thể họ hơn. Ví dụ như anh phải như thế này nè, em thấy em thích như thế này hơn. thì đâu phải là cái gì đó hư hỏng đâu, và nó sẽ càng tốt hơn chứ. Đó là một trong những cái lợi ích. Thứ hai nữa là làm cho cái mối quan hệ của hai người nó mang tính chất gắn chặt hơn. Bởi vì khi mà cái sự thỏa mãn tình dục của hai người nó càng tốt hơn thì khó có chuyện mà họ đi ra ngoài luôn lắm. Họ sẽ càng thấy mình muốn gắn chặt với anh này nhiều hơn. Anh này làm cho mình thỏa mãn và mình cũng làm cho anh thỏa mãn hơn. Bởi ban đầu thì anh cũng đã chủ động rồi, mình cũng đã chủ động hơn, thì sự hòa hợp trong tình yêu nó tốt hơn.
Cân bằng.
Đúng rồi.
Vậy thì không biết là anh cảm thấy như thế nào nếu mà vợ chủ động với anh ạ?
Thực ra thì mối quan hệ của mình hiện tại cũng lâu rồi. Do đó cái việc mà trao đổi với nhau và hiểu với nhau rất là tốt. Do đó đúng hơn là sự chủ động là một trong những cái mình rất là thích. Tại vì lấy ra khỏi ngoài cái khuôn khổ của chuyện quan hệ đi, mình sẽ thấy là ví dụ như ngày hôm nay mình lúc nào cũng được hỏi câu là hôm nay anh ăn gì, hôm nay anh muốn cho em ăn cái gì. Thì đó là một trong những cái câu hỏi rất là nhức đầu của người đàn ông. Hôm nay cho em ăn gì thì quan trọng những có lúc mà mình chỉ cần một câu nói thôi là hôm nay em muốn ăn cái gì đó thôi, là đi theo ý muốn của người phụ nữ và mình chiều theo ý đó là mình đã cảm thấy nó vui rồi. Đôi khi cái cảm xúc là mình làm chiều cho người bạn tình là một trong những cái thỏa mãn, chứ không phải chỉ thỏa mãn chính bản thân mình. Còn cái cảm xúc lúc nào mình cũng chủ động là cái cảm xúc mang tính chất một phần hơi ích kỷ. Nó mang tính chất thiên hướng về bản thân mình hơn so với người bạn tình. Trong khi một mối quan hệ lúc nào cũng sự chia sẻ lẫn nhau, cảm xúc cũng vậy. Chính vậy thì trong mối quan hệ mình sẽ thấy là càng về sau, cái sự chia sẻ với nhau về cái vai trò nó càng ngày càng cân bằng hơn. Và chuyện cân bằng đó càng làm cho mối quan hệ mình nó dài lâu hơn.
Thế để mà nói về cái sự chủ động trong chuyện yêu thì thường các bệnh nhân đến thăm khám thì sẽ có những cái than phiền gì ạ anh?
Thực ra thì nó sẽ có phương hướng ngược lại. Có nghĩa là gần đây tôi thấy là tôi ít có cái cảm xúc với người vợ mình hơn. Ít cảm xúc nó hơn. Sau đó thì mình sẽ hỏi cái mối quan hệ của hai vợ chồng. Thì đó là những mối quan hệ rất truyền thống. Mình thấy đa phần là vậy, nó không có một sự phá cách nào đó trong mối quan hệ. Chồng vẫn lúc nào cũng dẫn dắt, còn vợ thì nằm im như một con búp bê chết. Và đôi khi làm cho người đàn ông cảm thấy nó hơi nhàm chán. Y chang ban đầu mình cũng nói là một cái món ăn mà cứ ăn tới ăn lui thì chắc chắn từ món ngon thì cũng thành món nhàm. Thì chính vì vậy cái chuyện đổi lửa trong tình yêu là cái sự chủ động, thì cái sự thay đổi và cảm xúc và cái mong muốn người phụ nữ cũng thay đổi rất là nhiều.
Tức là đa số là các bệnh nhân đến là kiểu đều phàn nàn là vợ mình là không có chủ động trên giường với mình.
Thì đó là cái một trong những cái mà mình thường gặp nhiều hơn hơn là cái chuyện là người phụ nữ chủ động.
Tôi lại nghe được một vài trường hợp là đồng nghiệp của tôi thì các anh ấy kể là khi mà cảm thấy vợ chủ động quá trên giường á thì bắt đầu kiểu tự ti bởi vì vợ quá chủ động và thay đổi quá là
như nào
đấy, đột ngột quá, nên là mình chưa thích nghi được và cảm thấy tự ti về mình, về bản thân mình, không biết là mình có bị giảm ham muốn hay bị như nào không.
Thực ra thì mình cũng gặp một hai trường hợp thôi. So với nhiều cái trường hợp trong cái chuyện một cái vấn đề liên quan tới cái chuyện chủ động, thì một hai trường hợp nói về chuyện đó vẫn có. Người ta vẫn cảm thấy là không biết là cái nhu cầu của mình lẫn người vợ nó có sự khác biệt hay không. Dạo gần đây mình có giảm ham muốn hay không, hay là do người vợ người ta đang tăng cái y chang là người ta hồi xuân lại. Thì có những câu hỏi giống như vậy thì mình hoàn toàn mình kiểm tra những vấn đề liên quan tới nội tiết cũng như là những cái vấn đề liên quan tới tâm lý, hành vi của họ. Thì thực ra không phải vậy. Đôi khi đó là một trong những cái mà mình chỉ cần nói người vợ đi tới tư vấn cùng một lúc. Thì ở góc độ tư vấn về chồng với vợ, mình sẽ thấy rõ ràng là hai người thiếu cái sự giao tiếp với nhau. Và chính vì cái chuyện thiếu sự giao tiếp với nhau càng làm cho cả hai hiểu lầm với nhau. Chính vì vậy thì tốt nhất là cái chuyện thay đổi thì thay đổi cũng từ từ. Các cô, các anh cũng vậy. Khi mà mình hướng nói chuyện là thay đổi về cái lửa yêu thì cũng vậy. Thay đổi từ từ. Cho đối phương từ từ tiếp nhận trong chuyện đó. Và đôi khi một số trường hợp giống như phỏng vấn này, có một số anh ảnh chỉ muốn là ảnh chủ động thôi. Còn người vợ là ở vị trí là thụ động hơn. Giống như là ở cái vị trí là phục tùng hơn là cái vị trí là dẫn dắt. Thì đôi khi phái yếu phải có một số cái tín hiệu, hoặc là nhìn ra những cái tín hiệu cho người phối ngẫu đó họ thích như thế nào để mình hòa hợp trong mối quan hệ nhiều hơn. Thực ra thì cái việc mà chủ động của người nữ giúp cho họ thỏa mãn nhiều hơn, và người đàn ông trong cái mối quan hệ đó càng giúp cho một cái cuộc yêu nó hoàn thiện tốt hơn. Mình sẽ thấy sẽ có những lúc mà đôi khi mình thấy hơi bất ngờ. Nhưng mà nếu giả sử trong một mối quan hệ mình hoàn toàn mình tin tưởng thì những cái ý tưởng đó không phải từ cái chuyện mối quan hệ ngoài luôn. Mà đôi khi họ được chị em gái hoặc là một người nào đó mách lẻo thì họ lại cảm thấy cứ thử coi sao. Thì đó là một trong những cái sự tin tưởng trong mối quan hệ với nhau.
Lâu lâu đúng là các chị em hội họp thì cũng là bàn nhau là kể cho nhau những cái tip nhỏ ấy,
đúng rồi.
Là phải kiểu làm thế nào để cho giúp được đôi bên trở thấy kiểu thoải mái và cái cuộc yêu trở nên trọn vẹn hơn thì luôn nghĩ ra những cái cách ấy. Thì là tôi nghĩ là kiểu chị em thường thường có những tip để thay đổi như thế.
Đúng rồi.
Nhưng mà không may là một vài trường hợp thì là chắc là tại thay đổi đột ngột nên là anh chồng cũng chắc cũng hơi choáng.
Đôi khi các anh phải suy nghĩ ngược lại là khi mà họ có những cái ý tưởng giống như vậy làm mới cuộc yêu thì thực ra họ đang yêu mình. Họ mới muốn làm cho cuộc yêu nó đẹp đẽ hơn. chứ giả sử như họ có những mối quan hệ ngoài luồng thì họ đã thỏa mãn rồi, họ cần gì phải họ tiếp tục những cái lạ lạ đó với mình để làm gì, thì mình đôi khi mình suy nghĩ theo một cái hướng khác thì tự nhiên thấy cái vấn đề nó đẹp hơn nhiều.
Nói qua nữa lại thì mình cũng nhìn qua cái trường hợp lúc nãy, cũng có những cái trường hợp mà các anh sẽ phàn nàn là khi mà vợ mình thay đổi như thế thì không biết là với mình như thế thì với người khác ở bên ngoài cũng như vậy sao, không biết là ý anh thế nào với những cái ý kiến như này.
Cái quan niệm là bad boy bad girl thì giống như mình cũng đề cập tới, ví dụ như một mối quan hệ mới từ ban đầu luôn thì người bạn gái nói là em chưa từng quen ai hết, người bạn trai cũng nói anh cũng lần đầu tiên với em, thì tự nhiên có những cái ý tưởng rất là lạ, thì đôi khi cái chuyện đó mình phải thắc mắc liền, không phải tự nhiên mà ai dạy họ có những cái tư thế lạ giống như vậy, ai dạy họ những cái ý tưởng lạ như vậy, thì đó là một trong những cái nên, bởi vì đôi khi cái thông điệp người ta đưa ra với cái thực tế nó hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên thì trong mối quan hệ lúc nào mình cũng phải có một cái sự xem xét một khoảng thời gian dài và tin tưởng lẫn nhau. Nếu giả sử như có những cái dấu hiệu thiếu thống nhất với nhau, hay nói đơn giản là cái sự mâu thuẫn, thì coi chừng nó là một dấu hiệu mà nó dễ gây đổ vỡ hôn nhân rất là nhiều.
Thế là chủ động như nào thì với đàn ông thì sẽ là vừa đủ?
Gọi là vừa đủ á, bởi vì mình sẽ hiểu là tự nhiên sinh ra giữa nam và nữ, cái vai trò dĩ nhiên hiện tại mình sẽ thấy là cái sự bình đẳng giới. Nhưng mà bình đẳng giới ở một mức độ nào đó, chứ không phải lúc nào cũng người đàn ông đàn ép người nữ, hoặc là ngược lại, người nữ phải vượt qua người nam. Bởi vì họ tự nhiên sinh ra thì người nam có cái cơ thể cường tráng, có sức khỏe nhiều hơn, chịu đựng những cái áp lực nhiều hơn, thì họ chắc chắn ở vai trò của họ là sự dẫn dắt và hỗ trợ cho người nữ. Vậy thì trong bất cứ một mối quan hệ, kể cả chuyện trên giường chiếu, thì người nữ phải có sự tinh tế hiểu rằng người nam luôn luôn cũng là chủ động. Tuy nhiên, có những lúc pha vào những cái vị trong tình yêu, thì vừa có cái sự chủ động của người nữ lẫn đảm bảo sự dẫn dắt của người nam, thì lúc đó mình sẽ thấy là hòa hợp trong mối quan hệ. Còn đằng này mình sẽ thấy giả sử người nam mới vào trong cái mối quan hệ, người nữ nói hôm nay mình đổi tư thế này như thế này nhé, rồi phải là ở phòng tắm em mới chịu, rồi anh phải mặc quần như thế này, rồi anh phải như thế này, anh phải như thế kia, là y chang người đàn ông mất đi cái vai trò lãnh đạo rồi. Thì lúc đó người đàn ông chắc chắn là không còn cái hứng gì nữa, thì làm sao duy trì được cuộc yêu, và tự nhiên họ sẽ cảm thấy mất hứng liền.
Tức là sốc quá là cũng...
Đúng rồi, có sự thay đổi từ từ và thay đổi ở một vị trí nào đó giữa cái mối quan hệ mà cái lằn ranh của sự dẫn dắt vẫn duy trì được chuyện đó. Thì đó là một sự tinh tế rất là nhiều đối với người phụ nữ.
Thì thường thường bình thường với anh thì anh bị hấp dẫn bởi người phụ nữ thế nào khi trên giường?
Thực ra thì mình sẽ có một cái gọi là sự đại diện cho phái mạnh thì nó hơi quá mức. Mình chỉ gọi là ở một trong những cái ý kiến cá nhân thôi. Ở cá nhân mình thấy là cái người phụ nữ mà quyến rũ nhất á, là người tôn trọng cơ thể họ nhất. Không phải là cái người phụ nữ lúc nào cũng có ba vòng đầy đặn hết, mà họ biết rằng họ như vậy là họ đẹp. Và ở cái vị trí đó, họ biết là họ làm cái gì để tôn lên cái vẻ đẹp của họ và che đi những khuyết điểm. Ngược lại trong cái mối quan hệ chủ động cũng vậy. Họ chủ động nhiều hơn cho thấy là họ biết tôn trọng những cái vị trí nào mà họ hiểu cơ thể họ nhiều đến mức độ nào. Mình sẽ càng thấy họ quyến rũ hơn nhiều. Ngược lại những người mà lúc nào cũng suy nghĩ là những cái khuyết điểm của họ làm cho họ càng cảm thấy tổn thương hơn, thì đôi khi mang tính chất cá nhân thôi, mình vẫn thấy là người này chưa hiểu rõ về họ nhiều lắm và có một sự thương tổn nào đó trong quá khứ hoặc là hiện tại mà họ tránh né rất là nhiều. Đó là cái vùng an toàn của mỗi người. Đôi khi thì mình sẽ thấy là cái sự quyến rũ nhiều nhất của người phụ nữ chính là họ hiểu chính bản thân họ nhiều nhất và họ biết chủ động ở vị trí nào.
Vậy thì để làm dẫn chứng cho cái vế mà đàn ông thì cũng thích vợ chủ động trên giường ấy, thì anh có cái câu chuyện nào cụ thể mà của bệnh nhân của mình này hay là của bạn bè để có thể chia sẻ với chúng tôi không ạ?
Thực ra thì người ta sẽ có câu chuyện là người ta có cái chuyện là quan hệ ngoài luồng. Mình có nghe cái chia sẻ nó nhiều hơn. Tại sao mà họ cứ hay có những cái cuộc vui chơi massage ngoài? Thực ra ngoài cái chuyện là đi chung với bạn bè không, thì có những người ta vẫn có mối quan hệ vợ chồng với nhau, chung thủy với nhau, nhưng mà có những lúc họ đi ra ngoài. Dĩ nhiên là những trường hợp đó mình được điều trị với những bệnh lý lây truyền qua tình dục thôi. Và mình sẽ có hỏi một số cái trường hợp để tránh trường hợp mà họ cứ bị nhiễm lại những chuyện đó. Những trường hợp giống vậy thì mình sẽ hỏi là tại sao mà mình lại có một cái sự chung thủy với vợ, chung thủy trong mặt kép, bởi vì họ đã quan hệ ngoài luôn rồi, nhưng mà họ vẫn có cái chuyện bên ngoài để làm chi. Thì họ nói là bởi vì quan hệ với vợ nhàm chán quá. Và cái chuyện nhàm chán giống vậy thì mình sẽ thấy là anh nói là ảnh thích những cái người kia họ chủ động hơn và nhiều cái chiêu mới hơn, về nhà ảnh dạy lại cho vợ. Đó là những cái mà ảnh đề cập. Và cái việc mà dạy lại cho vợ thì vợ mang tính chất là làm theo, chứ vợ cũng không phải là tự biến ra những cái gì đó là lạ. Thì mình cũng nghe những trường hợp giống vậy rồi. Thì đây là một trong những cái mình cho thấy là người đàn ông vẫn muốn có chuyện chủ động nhiều hơn, chứ không phải là cái chuyện họ cứ sợ là người phụ nữ nằm im một chỗ nó sẽ tốt hơn. một sự cân bằng.
À, thực ra là anh cũng biết là phụ nữ chúng tôi thì luôn kiểu sợ bị từ chối ấy, mà nhiều khi mà chủ động khí thế là vậy nhưng mà có vẻ nhận lại được cái phản hồi là khiến chúng tôi cảm thấy đối phương như kiểu là không muốn á.
Ừ.
Mà chúng tôi trong khi ấy thì lại đang ở trong cái trạng thái muốn.
Ừ.
Vậy thì để cho chuyện yêu được được cân bằng hơn á thì không biết mình có cái mách nhỏ gì không, đặc biệt là với các mày dâu của chúng ta.
Thực ra như thế này, trong một mối quan hệ mà Khả đã đi tới cái chuyện quan hệ tình dục rồi thì họ đã gần như là họ xác định là cái mối quan hệ này nó sẽ gắn bó với nhau. Do đó có một số cái quy tắc ngầm giữa hai người. Ví dụ như mỗi người sẽ có quy tắc ngầm và có một cái vùng an toàn. Thì sự chia sẻ với nhau trước đó về cái vùng an toàn nó rất là tốt. Bởi vì một số người khi mà chạm vùng an toàn chỉ cần một số cái từ nằm trong vùng an toàn mà gây tổn thương bản thân với nhau. Cho dù người khác mình thấy bình thường nhưng mà chính bản thân người đó là cảm thấy không tốt đó, thì đó là một trong những cái không nên. Thì tương tự, cái vùng an toàn là một trong những cái mà hai người nên chia sẻ với nhau khi mà trước khi đó họ bước vào cái mối quan hệ giống như vậy. Thứ hai nữa là mình sẽ biết lúc nào mà ông này đã sẵn sàng và ngược lại người vợ lúc nào nên sẵn sàng. Thì khi mà cả hai đang trong tâm thế sẵn sàng thì lúc đó cuộc yêu nó mới trọn vẹn. Thì giống như ngay từ ban đầu, tự nhiên đi về mà mới thấy cái mặt ông chồng cũng đang buồn buồn thì lúc đó mà kêu ông chồng cũng giải quyết cái nhu cầu của ông thì sao được. Cũng tương tự, lúc đó vợ mới về mà tự nhiên mới bị té xe về mà bây giờ bắt người vợ phải phục vụ với mình thì cũng không nên chút nào hết. Thì những cái trường hợp giống như vậy thì mình sẽ biết là nên, khi nào không nên. Thì mỗi tín hiệu mỗi người sẽ có cái tín hiệu khác nhau. Quan trọng nhất là sự để ý của cái tín hiệu của người vợ. Đôi khi người vợ họ sẽ có cái chuyện giống như là gợi lời với nhau hoặc là gạ ông chồng hôm nay sẽ làm cái gì, rồi hôm nay em có chuẩn bị sẵn rồi đó. Thì đôi khi cái này rất là khó để có một cái công thức chung. Công thức đơn giản nhất là cái sự để ý với nhau. Để ý là người đó, thứ nhất là về sức khỏe, cả hai bên đều có cái sức khỏe đang ổn. Thứ hai nữa là tinh thần hai bên cũng đang vui thì lúc đó có thể được rồi. Mình sẽ tìm những tín hiệu khác.
Tôi nghĩ là đôi bên cũng nên có những cuộc trò chuyện cởi mở hoặc là kiểu gần gũi với nhau, tức là hay tâm sự hơn có nhất có thể thì cái dấu hiệu đấy càng ngày sẽ càng sáng hơn và dễ tìm ra được dấu hiệu mình của nhau hơn.
Mình mới nói câu chuyện là cái việc quan hệ tình dục không phải là chỉ là một cái mối quan hệ mang tính chất trần trụi giữa con vật đực và con vật cái, mà con người với nhau nó có sự giao tiếp về ngôn ngữ. Và sự giao tiếp về ngôn ngữ càng làm cho cả hai hòa hợp với nhau nhiều hơn và thăng hoa trong tình yêu nhiều hơn. Chính vì vậy mình sẽ thấy có rất nhiều mối quan hệ sau khi người ta lập gia đình xong người ta lại ly hôn bởi vì không có sự hòa hợp trong cái chuyện tình dục. Là như vậy, thiếu sự đối thoại với nhau, thiếu sự cảm thông và hiểu nhau vào trong cái chuyện tình dục thì càng khó đi xa hơn nhiều.
Nói chung là cái sự chủ động này cũng cần sự hòa hợp và sự hiểu nhau, thấu hiểu giữa hai người.
Đúng rồi.
Thế thì mình có thể có một cái vài lời khuyên nhỏ cho các quý vị thính giả của chúng ta với các quý ông đang kiểu đang hờ hững trước cái sự chủ động của vợ mình, của bạn gái hay là cho phái nữ, nhưng ai mà đang đắn đo hoặc là chần chừ vì sợ mình bị nửa kia từ chối thì không biết mình có cái lời khuyên nào không anh?
Thứ nhất là về quan điểm cá nhân mình vẫn thấy là cái việc chủ động của người nữ là một trong những tín hiệu tốt. Họ đang muốn là cái mối quan hệ tình dục nó mang tính chất là nó thăng hoa hơn và nhiều gia vị hơn. Có nghĩa là họ vẫn tôn trọng mình, họ vẫn yêu mình, do đó họ mới làm như vậy. Do đó các anh nên có một cái nhìn cởi mở hơn. Không phải họ đang hư hỏng đâu, không đâu. Mà bởi vì họ đang làm cho một cái mối quan hệ mình nó bền chặt hơn. Và y chang mà mình ăn một món ăn mà nó càng nhiều gia vị thì mình mang tính chất là mình muốn ăn hoài. Dĩ nhiên rồi, tương tự thôi. Thì có một cái về phái nữ thì bên phái nữ cũng có một sự tiết chế và một tính chất dần dần. Chủ động dần dần sẽ làm cho người đàn ông đỡ bị ngột. Và mình sẽ biết là ở cái mối quan hệ đó mình biết là mình cái người đàn ông đó họ thích ở chủ động hoàn toàn hay là 80% hoặc 90% hoặc là 100%. Mình sẽ có một số tín hiệu nhỏ. Giả sử như tín hiệu nhỏ làm cho người đàn ông cảm thấy không có thoải mái thì nên từ từ. Hoặc là đôi khi có những lúc mình đi ăn ở ngoài mình sẽ nói anh ơi em làm giống gì anh thích hay không? Thì lúc đó ở một cái sự đối thoại nghiêm túc hơn mình sẽ biết là anh này anh muốn chủ động bao nhiêu % thì lúc đó mình có thể pha thêm chút xíu nữa. Thì cái sự pha đó dần dần làm cho mối quan hệ càng ngày càng bền chặt hơn và mình từ từ mình chiếm quyền chút xíu nữa thì làm cả hai đều có vị trí nhất định trong mối quan hệ thì lúc đó cái mối quan hệ càng cân bằng và hòa hợp hơn, thăng hoa hơn.
Lúc nãy anh cũng có một cái tip là chạy đua. Tức là
em phải như thế này nè, em có những cái lạ giống như thế này thì tự nhiên anh chồng sẽ có một sự sáng tạo nào đó thì càng làm cho mối quan hệ nó thú vị hơn nhiều. Hơn là chỉ có một người đàn ông lúc nào cũng nghĩ ra một cái gì đó lạ và cái gánh nặng đâu có chuyện pha trò nó càng nặng nề hơn. Cho đó cả hai có cái sự hòa hợp về vai trò, về cái niềm vui thì nó tốt hơn nhiều,
trò chuyện với nhau nhiều hơn, được thấu hiểu nhau hơn.
Đúng rồi.
Vâng, thưa quý vị, sự chủ động trong truyền phòng the là điều rất là cần thiết với cả hai giới. Tuy nhiên thì việc phụ nữ chủ động trong chuyện yêu sẽ mang lại được những cái cảm xúc tích cực hơn cho đối tác của mình. Và điều quan trọng là các chị em thể hiện như thế nào, còn các anh thì sẽ hưởng ứng và đón nhận ra sao. Xin lên mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Vũ Đức Công thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể giải đáp cho mình được những cái thắc mắc mà chúng tôi đặt ra đầu bài. Và nếu còn có điều gì chưa được giải đáp thì quý vị cũng đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.